Tôi xin đọc lời Chúa trong Kinh Thánh sách Mác chương 1 từ câu 35 đến câu 39. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng hết thảy đưa tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa. Vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài chạy khắp xứ Galilê giảng dạy cho các nhà hội và đủ quỷ. Kính mời Hội Thánh an tọa. Mời Thầy Nguyễn Văn Thi.
Trân trọng kính chào Hội Thánh Chúa. Cảm ơn Ngài vì một ngày tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta được đến với nhau để thờ phượng và đất Ngài. Buổi sáng hôm nay trong phần cầu thai, chúng ta có hai điều để cùng dâng lên Chúa và xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để tôi xin cầu nguyện dâng số những phần này lên cho Chúa. Hallelujah, chúng con ngợi khen sự hiện diện của Ngài và cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài bao phủ trên mỗi người chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con được đến với bệ chân của Ngài để cùng chúc tụng danh thánh của Chúa qua những bài thánh ca, qua những lời tôn vinh, dâng lên Chúa những điều Chúa thấy đẹp lòng. Và giờ đây chúng con cũng cảm ơn Chúa vì sự quan phòng, sự gìn giữ của Ngài trên con dân của Chúa và hội thánh của Ngài. Chúng con đến với Chúa, cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ ông bà anh chị em chúng con, gia ơn trên từng người một, cho lòng yêu mến Chúa, lòng hăng say học lời của Ngài, tinh thần học lời của Chúa càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và cầu xin Chúa cho chúng con biết ơn Ngài để cảm tạ ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã ban trên gia đình của chúng con và hội thánh của Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa gây dựng từng người một, cho chúng con lòng yêu mến Chúa để đem tình yêu của Ngài cho đồng bào của chúng con, cho chúng con có tinh thần chứng đạo để bày tỏ tình yêu của Chúa cho nhiều người biết để nước Ngài mau đến với đất Pháp này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa mọi điều vì Chúa đã ban và gìn giữ mỗi ông bà, anh chị em và gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và giờ đây chúng con đến với Ngài qua lời của Chúa. Xin Chúa mở lòng, mở tâm trí để chúng con nhận biết lời của Ngài để chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn trong những ngày đến. Chúng con cảm ơn Chúa và con kính dâng mọi điều trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đầu tiên, chức vụ của Chúa Giêsu trên đất đã có ít người biết đến. Chúng ta biết Ngài đã đến giảng tin lành ở các miền nam phía nam của Israel và đến những linh hồn đã bị hư mất. Tin lành Mác đã trình bày cho chúng ta về những ngày đầu thuộc năm thứ hai về chức vụ trên đất của Chúa chúng ta. Khi chúng ta lần lượt theo truyền tích Mác về công tác Chúa Giêsu trong chương trình này, chúng ta thấy Ngài, tâm tình của Chúa Giêsu đang lo liệu công việc của Cha Ngài. Đang lo việc công việc của Cha Ngài, hôm nay chúng ta sẽ xem xét thái độ của người đầy tớ lạ lùng này. Năm thứ nhất, chức vụ của Đấng Christ được gọi là năm chuẩn bị. Năm thứ hai là năm được mến mộ. Mác lướt qua năm thứ nhất về chức vụ Chúa Giêsu, rồi bắt đầu vào thời điểm lúc Chúa Giêsu khởi sự tìm kiếm một số môn đồ đi theo Ngài trong xứ Israel. Cái nhìn ngắn ngủi này vào thời điểm sớm cho thấy điều chi là quan trọng đối với Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn nhìn vào những các yếu tố có tính tác động này, vì điều chi là quan trọng đối với Chúa Giêsu sẽ là điều quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta sẽ hiệp với Chúa Giêsu trong thời giờ tĩnh nguyện của Ngài và học biết thứ tình cảm đã làm lay động linh hồn Ngài. Khi chúng ta nhìn thấy tình cảm của Ngài đã tỏ ra, chúng ta hãy cầu xin Chúa dựng nên trong tâm lòng của chúng ta một tình yêu mến, Chính những việc ấy, tôi muốn nói nhắc lại cho những câu kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe. Tôi sẽ giảng dạy về tâm tình của Chúa Giê-xu. Kính thưa hội thánh, dành cho sự cầu nguyện. Thái độ của Chúa Giê-xu dành cho sự cầu nguyện trong câu 35. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài trở dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Các luật lệ thuộc về ngày Sa-bát rất là nghiêm khắc. Sau khi giảng dạy trong nhà hội, Chúa Giê-xu phải đối diện với một kẻ bị tà ma. Kế đến, Chúa Giê-xu đã đuổi tà ma đó. Ngài rời nhà hội đi đến nhà của Phi-e-rơ để ăn trưa. Khi đến nơi, Chúa Giê-xu thấy bà gia Phi-e-rơ bị đau rét. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho bà. Khi mặt trời lặn rồi, hết thảy dân chúng tại thành Ca-pê-na-im, kẻ đau bệnh cũng như những kẻ bị ám đến với Chúa Giê-xu để Ngài chữa lành cho họ. Vào lúc buổi sáng sớm, Chúa Giê-xu dành thì giờ để gặp gỡ, tương giao với cha Ngài. Khi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã chờ dậy khi mặt trời còn mờ mờ, rồi đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúng ta không biết chính xác Chúa Giê-xu đã cầu nguyện bao nhiêu lâu, nhưng chúng ta có thể đoán thời điểm ấy vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Kính thưa hội thánh, Kinh Thánh cho có nói đến việc Chúa Giê-xu cầu nguyện không dưới 25 lần được thực ký trong Kinh Thánh các Tin Lành. Mối tương giao của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha là một trong những dấu hiệu nói tới Đấng Mê-si mà tiên tri Ê-sai đã ký thực trong chương 50 câu 4. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Chúa Giê-xu cầu nguyện về vấn đề gì? Hầu hết cầu nguyện của chúng ta có thể được mô tả bởi các chữ ACTS, có nghĩa là cung kính, xưng tội, tạ ơn và nài xin. Chúa Giê-xu là vô tội, Ngài không cần phải xưng tội. Ngài sử dụng thì giờ cầu nguyện cho sự cung kính, cảm tạ và nài xin. Chúa Giê-xu bước ra cầu nguyện sáng sớm để chuẩn bị cho một ngày trong chức vụ của Ngài đầy ơn và năng quyền. Ngài dành thời gian để cảm tạ Đức Chúa Cha vì những ơn phước và sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài cầu thay cho dân chúng, cho những ai được chữa lành về thể xác. Ngài cầu xin để họ nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là quyền phép, mà được cứng tâm. Ngài có thể cầu thay cho những nan đề đó, cho những người đồng đi với Ngài là môn đồ, để họ trở nên thành một tay đánh lưới người. Ngài cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Tại sao Chúa Giê-xu phải cần cầu nguyện? Chúa Giê-xu cầu nguyện vì Ngài muốn đời sống của Ngài trong sự nương cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cầu nguyện vì Ngài muốn có mối tương giao hoàn toàn, không bị ngăn trở với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn Đức Thánh Linh có khả năng tuôn tràn qua đời sống của Ngài. Tại sao Chúa Giê-xu tìm kiếm nơi vắng vẻ? Ngài muốn thì giờ cầu nguyện của Ngài không bị ngắt quãng và không bị ngăn trở. Chúa Giê-xu vốn biết rõ thì giờ cầu nguyện của Ngài là quý báu riêng tư và chẳng muốn điều chi xen vào giữa Ngài và thì giờ để ra sự hiện diện của Cha Ngài. Kính thưa Hội Thánh, qua sự cầu nguyện sáng sớm của Chúa Giêsu, chúng ta học được sự dạy dỗ như sau. Nếu Chúa Giêsu trong xác thịt loài người cần phải cầu nguyện, thì chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cầu nguyện là cốt lõi cho một đời sống thuộc linh, thánh khiết, để mặc lấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Một nhà truyền đạo tên là E. Stanley Joel nói rằng cầu nguyện nhận lấy mục đích của Đức Chúa Trời cho chính mình. Buồn thay, hầu hết cơ đốc nhân thời nay lại quá yếu đuối trong sự cầu nguyện. Chúng ta cần phải cầu nguyện để Đức Chúa Trời đại dụng, để quyền phép của Đức Chúa Trời giáng trên đời sống của mỗi chúng ta, để chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Cầu nguyện đòi hỏi tuyệt đối cho mỗi đời sống đắc thắng theo Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều nói về sự cầu nguyện. Kinh Thánh truyền cho chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta được dạy dỗ trong sự cầu nguyện như thế nào? Chúng ta được có tấm gương cầu nguyện như Chúa Giêsu, Abraham, Môi-se, Anna, Samuel, Eli, Jonah và Phao-lô. Chúng ta đã được nhắc nhở thái độ cầu nguyện như thế nào? Chúng ta có những lời hứa qua sự cầu nguyện mà Jeremy đoạn 33 câu 3 có chép. Kính thưa Hội Thánh, cầu nguyện không phải là làm theo ý muốn của chúng ta, mà là chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu bước ra để cầu nguyện, Ngài xin ý chỉ của Chúa Cha những gì Ngài làm và những nơi Ngài sẽ đi. Thường thì chúng ta hay làm theo ý muốn của mình trước, rồi chúng ta mới cầu xin Chúa chúc phước, thay vì chúng ta phải dâng trình sự dẫn dắt đó cho Chúa trước, rồi mới làm những điều mà Chúa muốn dạy. Kính thưa Hội Thánh, cầu nguyện phải ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một đời sống đắc thắng, hầu cho quyền phép của Đức Chúa Trời giáng trên đời sống của ông bà anh chị em, từ đó mối tương giao với Chúa mật thiết hơn, được Chúa đại dụng hết khả năng của mình. Hãy biệt riêng thì giờ ấn định để cầu nguyện, biệt riêng và giữ theo thì giờ đó, tìm một chỗ riêng biệt cho mình, không có điều chi ngăn trở và khuấy nhiễm. Hãy tránh xa những điều mà chúng ta có ngày hôm nay, điện thoại, Facebook, TV, máy tính, bất kỳ sự ngăn trở nào khác, mà dốc lòng, hết lòng cầu nguyện với Chúa Cha của chúng ta, bất chấp các áp lực của công việc xung quanh. Ngài, tại đây Chúa đã dành thì giờ để trò chuyện với Cha của Ngài. Ngài quá bận rộn nhưng không quên cầu nguyện, và chúng ta cũng phải noi theo gương của Ngài. Chúng ta đừng bao giờ để công việc làm ăn của chúng ta trong cuộc sống lấn áp công việc cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày. Chúa Giêsu cần trợ giúp của Đức Chúa Cha. Chúng ta cần sự trợ giúp càng nhiều hơn nữa từ nơi Chúa. Chúng ta cần phải tìm một nơi để chúng ta có thể ở riêng với Đức Chúa Trời, giống như Chúa Giêsu vậy. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta được nghe: sáng hôm nay trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Kính thưa Hội Thánh, điểm kế mà chúng ta cùng học là dành cho sự giảng đạo. Thái độ của Chúa Giêsu đặt trọng tâm đối với sự giảng đạo trong câu 36 và câu 38. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài, khi kiếm được thì thưa rằng: hết thảy đang tìm thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Khi Chúa Giêsu cần cầu nguyện, Ngài bị ngắt khoảng bởi Phi-e-rơ, Andrew, Gia-cơ và Giăng. Họ đến để nói với Ngài biết rằng dân chúng tại thành Capernaum đang tìm kiếm Ngài. Giống như đêm hôm trước, dân chúng trong thành phố đã tập trung xung quanh tại cửa xin giúp đỡ và chữa lành. Điều này làm phấn khích các môn đồ. Họ nghĩ rằng Chúa sắp sửa trở nên một siêu ta, superstar. Vì Ngài sẽ công bố mình là đấng Messi và tập trung quân đội để giải phóng quốc gia Israel ra khỏi sự thống trị của đế quốc La Mã. Họ đến với Chúa Giêsu để khuyên Ngài nắm bắt cơ hội này. Họ muốn Ngài quay trở lại thành phố để làm thêm một số phép lạ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã từ chối không để cho các môn đồ hay người dân chúng tại thành Capernaum điều khiển phương hướng chức vụ của Ngài. Ngài đã ở trong mối tương giao mật thiết với cha Ngài và Ngài biết những gì cha Ngài muốn trên đời sống của Ngài phải làm. Chúa Giêsu nhắc cho môn đồ nhớ rằng sứ điệp quan trọng hơn các phép lạ. Ngài không nói cho họ biết rằng mình sắp sửa đi qua các thành và các làng nơi những người nơi đó chưa bao giờ được nghe giảng về tin lành. Ngài có thể chia sẻ tin lành cứu rỗi cho họ. Trong thời điểm đó, các phép lạ vẫn là những sự việc lớn lao. Dân chúng ưa chuộng các phép lạ. Họ thích nghe về những kẻ đau được lành, người chết được sống, cùng những câu chuyện nói lạ lùng. Họ dường như không có thời giờ để nghe lắng sứ điệp của tin lành. Ngày nay, con người chỉ tập trung vào những chuyện giật gân hay là những điều gì đó khác thường, hoặc là giống như tại thành những người tại thành Athens xưa kia trong công vụ các sứ đồ đã viết trong đoạn 17 câu 21 có chép: và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Chúa Giêsu thi hành chức vụ đi kèm với phép lạ. Ngài chữa lành bệnh tật, kêu kẻ chết sống lại, cho đoàn dân đông ăn, đi bộ trên mặt biển. Ngày nay phép lạ của Ngài vẫn còn được thực thi trên đời sống của con dân của Ngài. Khi Chúa Giêsu ở trần gian này, Ngài không những chữa lành những bệnh tật về phần xác, Ngài còn chữa lành những bệnh tật thuộc linh. Các bệnh tật thuộc linh đó là thù hận, giận dữ, cay đắng, không tha thứ, thất vọng, ngã lòng, tư dục, khiêu ngạo, tội lỗi, ghen ghét và sợ hãi, vân vân. Nhưng nhu cầu lớn nhất của tâm linh là phải được sự chữa lành căn bệnh tội lỗi. Lời hứa trong Thi Thiên 103 câu 3: chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Chúa Giêsu có thể chữa lành mọi bệnh tật tâm linh của mỗi chúng ta. Đấy là lý do tại sao Chúa Giêsu đặt chú trọng về công việc rao giảng tin lành cứu rỗi linh hồn hơn là phép lạ. Bởi vì những sự chữa lành thuộc linh đó là sự chữa lành đời đời và vĩnh cửu. Tin lành ân điển là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trong Roma đoạn 1 câu 16. Sự rao giảng tin lành cũng là một phương pháp mà Đức Chúa Trời đã chọn để cứu những kẻ bị hư mắt, mà trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 21. Đây là sứ điệp tin lành. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Giờ đây Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho những ai hãy đến với Chúa Giê-xu để được cứu. Chúng ta bước sang phần kế là dành cho con người. Kính thưa Hội Thánh, thái độ của Chúa Giê-xu đặt tình cảm dành cho con người trong câu 39. Ngài trải khắp các xứ Galilê giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Chúa Giê-xu cùng các môn đồ rời thành Capernaum để vào trong các làng mạc các xứ Galilê để chia sẻ sứ điệp tin lành. Chúa Giê-xu mang lấy một tâm tình muốn nhìn thấy đoàn dân được cứu ra khỏi tội lỗi và được đưa vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu từ chối cơ hội để được nổi tiếng vì Ngài muốn dân chúng nghe thấy sứ điệp tin lành. Chúa Giê-xu không muốn mọi người nhìn biết Ngài là một nhân vật chuyên làm phép lạ, nhà truyền đạo hay là một vị giáo sư. Chúa Giê-xu đến với thế gian này để chịu chết, làm giá chuộc cho nhiều người. Mác đoạn 10 câu 45. Chúa Giê-xu đã đến với thế gian này và gánh chịu mọi sự. Ngài đã chịu như thế để con người có thể mở ra một con đường cứu rỗi cho hết thảy những ai chịu tiếp nhận Ngài. Để hoàn thành điều này, Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều của lễ. Ngài khoác lấy xác thịt con người lên chính mình Ngài. Ngài đã sống một đời sống nghèo khó. Ngài đã chịu sự chối bỏ. Ngài đã gánh chịu đau khổ, bị đòn giọt, bị đánh đập, bị nhạt khổ vào mặt, bị nhổ râu, bị đội mạo gai. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài chịu chết và Ngài đã sống lại. Chúa Giê-xu đã làm những điều Ngài đã làm vì Ngài yêu con người của chúng ta. Ngài đã làm những điều Ngài đã làm để ông bà, anh chị em và chính mình tôi được cứu ra khỏi tội lỗi của chính mình. Chính tình cảm của Chúa chúng ta dành cho mỗi người đã thúc giục Ngài phải bước vào thế gian này. Và Ngài sống một đời sống trong thế gian này, Ngài sống một đời sống mà Ngài đã sống và Ngài chết. Cái chết mà Ngài đã chịu chết. Ngài đã làm những điều Ngài đã làm vì Ngài là tình yêu. Ngài muốn nhìn thấy con người được cứu chuộc, mà Roma đoạn 5 câu 6 và câu 8 có chép lại. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu không đến với thế gian này để cho con người ta biết Ngài là nhân vật chuyên chữa lành, một giáo sư hoặc là một người chuyên làm phép lạ. Ngài đã bước vào trong thế gian này để ai nấy nhìn biết Ngài là một đấng cứu thế. Không những là một đấng cứu thế mà còn là Chúa duy nhất nữa.
chẳng có một sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Đó là sự thật. Chúa Giêsu đã đến với thế gian này và đã chịu chết vì Ngài luôn yêu thương con người của chúng ta. Ngài yêu thương họ trong các từng giai cấp, chủng tộc và lý lịch. Chúa Giêsu yêu thương con người bất chấp quá khứ hoặc là khả năng hay là sự lầm lạc của họ. Ngài luôn mong nhìn thấy mọi người được cứu. Ngài đặt tình cảm của Ngài cho những người bị trói buộc trong sự nô lệ của tội lỗi và sự cầm buộc của Satan. Ngài đặt tình cảm cho những ai đang sống trong tội lỗi và bất công. Ngài đặt tình cảm cho những ai trói buộc Ngài. Ngài đặt tình cảm cho những ai không biết Ngài. Ngài đặt tình cảm cho mỗi chúng ta. Mà Roma đoạn 10 câu 9 và câu 13. Vậy nếu miệng ngươi xin Đức Chúa Giêsu ra, lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Và trong câu 13, vì ai kêu danh Giêsu, danh Chúa thì sẽ được cứu. Kính thưa hội thánh, Chúa Giêsu đã nung nóng với tình yêu muốn làm theo ý định của Cha Ngài. Ngài muốn giải cứu con người ra khỏi những sự trói buộc của họ. Tình cảm của Chúa Giêsu đã dành cho những kẻ Ngài gặp gỡ trong cuộc sống, cho những ai Ngài chưa hề gặp. Và về phần xác cũng như tình yêu đó Ngài đã dành cho hội thánh và ông bà anh chị em và chính mình tôi vậy. Đây là lời mời gọi dành cho những ông bà anh chị em sau đây. Nếu ai chưa được cứu, tôi mời gọi hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài yêu thương và Ngài cứu ông bà anh chị em, giải phóng ra khỏi bất cứ điều chi đang trói buộc ông bà anh chị em hôm nay. Nếu ông bà anh chị em đã được cứu rồi, nhưng ông bà anh chị em chưa biết mình đang phải sống với Chúa chỗ nào, ông bà anh chị em cần phải đến với trong nhà Cha. Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài sẽ phục hồi quý vị ngay hôm nay. Nếu đời sống cầu nguyện của ông bà anh chị em cần phải được sống động, chẳng có thời điểm nào tốt hơn để khỏi tốt hơn trong thời điểm cầu nguyện, và chúng ta cần phải nài xin Đức Chúa Trời giúp đỡ ông bà anh chị em ngay hôm nay. Nếu ông bà anh chị em có những bất kỳ nhu cầu nào trong đời sống của mình, Chúa Giêsu đang mong chờ ông bà anh chị em ngay hôm nay. Trong phòng nhóm này, Ngài luôn luôn yêu thương và quan tâm mỗi chúng ta. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em, Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta nếu ông bà anh chị em đem các nhu cầu ấy đến với Ngài. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc, cũng như chúng ta song chẳng phạm tội. Nguyện Chúa ban cho chúng ta thấy được tình yêu của Ngài, hãy đến với Ngài hôm nay. Xin kính mời thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa, và tôi kính mời ông Tô Văn Sinh lên đây để cầu nguyện đáp ứng.